18i.net giới thiệu câu chuyện Lần Đầu Vượt Rào. Bạn đang đọc phần 15 của truyện Sex Cô Giáo Liên Sơn. Từ từ lại gần Liên nhắm chặt hai mắt lại, hơi thở dồn dập. Đôi môi của Sơn nhẹ nhẹ chạm vào môi Liên, sau đó khẽ há miệng, đớp lấy cánh môi phía trên của Liên. Liên thì không có biểu hiện gì, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hơi thở dồn dập hơn trước nhiều. Sơn thấy Liên không hề có phản ứng gì thì cứ tưởng là Liên không chịu nên nhẹ nhàng hơn, há miệng ra rồi lại đớp lấy cánh môi của Liên. Sơn cứ nghĩ là chắc do Liên chưa biết cách hôn nên cứ nhắm mắt như thế. Sơn bèn đưa lưỡi ra rồi lên vào giữa hai cánh môi của Liên. Dưới sự cố gắng của mình, cuối cùng Sơn cũng tách được đôi môi của Liên ra. Không bỏ qua cơ hội này, Sơn há miệng nút lấy môi trên của Liên như được khai thông. Liên cũng bắt đầu đớp môi của Sơn lại, rồi cả hai bắt đầu chính thức quấn lấy nhau, miệng đấu miệng. Cả hai đều há to miệng như muốn cắn nuốt miệng của đối phương vậy. Lưỡi của hai người thỉnh thoảng lại đưa ra quyện vào nhau. Miệng thành công thì tay bắt đầu. Hai tay của Sơn chụp lấy hai vú của Liên. Lúc này Liên vẫn còn mặc quần áo bình thường, một chiếc sơ mi trắng và váy đen. Hai tay của Sơn dùng sức bóp mạnh vào vú của Liên. Liên định rên lên nhưng lúc này miệng nàng đã bị miệng của Sơn bịt chặt nên tiếng rên của nàng chỉ lên đến cổ là tắt lịm. Rồi từ từ Sơn bóp mạnh hơn, nhanh hơn, chàng xoa xoa đều hai vú. Liên không chịu nổi nữa, dùng tay đẩy đầu Sơn ra, thở hổn hển, rên rỉ theo từng cái bóp của Sơn. Sơn ngừng bóp vú Liên, để trán mình đụng sát vào trán Liên, mắt đối mắt sát nhau. Hai tay của Sơn bắt đầu tháo cúc áo trên cùng của Liên, rồi đến cúc thứ hai, thứ ba, sau đó dừng lại. Hai vú của Liên dần dần hiện ra, một cái áo lót khá kín che phủ đôi nhũ hoa của nàng. Sơn đưa đầu sang hôn lên má Liên, rồi từ từ chuyển sang bên tai của Liên. Sơn đưa lưỡi đánh sâu vào trong lỗ tai của Liên, một cảm giác là lạ mà Liên chưa từng có bao giờ, cả người Liên tê tê. Lúc này tay của Sơn cũng không yên phận, bàn tay phải lòn vào áo ngực của Liên, rồi từ trên tiến xuống. Sau đó Sơn dùng một ngón tay trỏ đặt lên trên đầu ti của Liên, nhấn nhấn vào rồi xoa xoa. Cả hai nơi mẫn cảm cùng được khiêu khích một lúc, Liên khẽ rên lên một tiếng, từ một ngón tay thành hai ngón tay. Hai ngón tay của Sơn nắm lấy đầu ti của Liên, bắt đầu xe xe. Do lòn vào áo ngực cho nên động tác bị vướng víu, muốn hành động thì phải ép sâu vào nên ép vú của Liên vào trong. Liên chợt đẩy Sơn ra, nàng biết nếu để Sơn làm cùng lúc hai nơi như thế thì chắc chắn nàng sẽ không chịu nổi và ra luôn. Sơn thấy thế thì biết ngay ý nghĩ của Liên, Sơn dùng hai tay đẩy áo ngực của Liên lên. Hai bầu vú căng tròn của Liên bung ra, dựng đứng ngạo nghễ như trêu Sơn. Lúc này Liên đang ngồi nghiêng, dựa sát vào góc của cái ghế sofa. Sơn đẩy tay, kéo hai tay của Liên ra, gục đầu vào vú Liên mà ngoạm, bú bên này bóc bên kia. Sau một lúc thì Sơn đổi bên. Trong lúc Sơn làm thì Liên chỉ biết rên rỉ và rên rỉ. Liên vòng tay ghì chặt lấy đầu của Sơn vào vú của mình. Sơn ngẩng đầu lên nhìn Liên, hai má của Liên giờ này đã đỏ như son. Sơn thụt người xuống, hai tay nắm lấy hai đầu gối của Liên, sau đó dạng ra. Liên e thẹn đưa tay chặn ở ngay giữa háng mình lại. Sơn thấy thế thì cười, che gì chứ, thật là, váy của Liên được đẩy lên cao. Giờ phút này, Liên vẫn còn đầy đủ đồ trên người, nhưng có cũng như không, áo ngực thì xốp lên, hai vú đã lọa lồ ra rồi. Áo thì bị tháo ra đến tận ba cúc, váy thì được đẩy lên, cái quần lót màu vàng nhạt che kín cả phần dưới của Liên nhưng nó khá chật, hai mép lồn của Liên hiện rõ lên ở đằng sau lớp vải quần. Sơn thấy được thì nuốt nước miếng ực một cái. Sơn đưa tay vào khều khều lên hai mép âm hộ của Liên. Liên khẽ rên lên một tiếng rồi sau đó là những tiếng rên dồn dập không ngừng. Hai ngón tay của Sơn cũng trượt lên trượt xuống liên tục. Mặc dù Sơn đã nóng người lắm rồi nhưng Sơn vẫn chưa quyết định chơi liên. Sơn muốn hành hạ liên thêm một chút nữa mới được. Được một lúc thì Sơn gục cả mặt vào giữa háng của liên mà bắt đầu dùng miệng bú, mút lên lồn lan. Mặc dù chỉ là chạm nhẹ bên ngoài qua một lớp vải nhưng liên lại có cảm giác sướng tê cả người. Liên cong người, bật lên, rú lên một tiếng a hát rồi quặp chặt đầu Sơn vào háng của mình. Hai tay thì nắm chặt đầu của Sơn, Sơn mặc kệ hành động của Liên. Cứ gục mặt vào mà dùng lưỡi đánh lên đánh xuống bên ngoài chiếc quần lót của Liên. Liên thở hồng hộc, hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn, dường như đã liếm đã rồi. Sơn dùng hai tay kéo chân Liên ra. Rồi đứng dậy, lùi ra sau, Liên nằm đó nhìn Sơn, Sơn tiến lại, đỡ Liên ngồi dậy, rồi ngã người ra sau, kéo quần mình xuống, cổ quý của Sơn bật lên thẳng đứng, Liên nhìn thấy nó thì ngượng đỏ mặt. Không phải là Liên chưa từng thấy qua cái này, có thể nói là Liên vô cùng quen thuộc với nó, suốt mười mấy năm qua hầu như ngày nào Liên cũng được thấy nó cả. Nhưng lần này là Liên đối mặt với nó ở khoảng cách gần như thế, Sơn nắm lấy tay của Liên đặt lên cặp mình, rồi đưa mắt ra hiệu cho Liên, Liên biết mình phải làm gì, Liên cúi đầu xuống. Khi cánh môi đỏ thắm của nàng chạm lên đầu khất của Sơn thì Sơn cảm thấy tê tê cả người, có lẽ là lần đầu được gái trinh còn thơ ngây làm cho mình nên thế. Nhưng Sơn đâu biết Liên đúng là còn trinh, nhưng mà những việc này Liên đã thấy quá nhiều rồi. Liên không trực tiếp há miệng nuốt lấy cặc Sơn mà đưa lưỡi ra, chạm nhẹ lên đầu khất của Sơn rồi thụt lưỡi vào. Lúc đầu là tê tê giờ là nhồn nhột, Liên lại đưa lưỡi ra, nhưng lần này là liếm thật nhẹ một lượt lên đầu khất của Sơn. Sau 2-3 lần liếm, Liên mới chuyển sang liếm một lượt quanh đầu khất của Sơn. Sơn chịu không nổi nữa ấn đầu Liên xuống. Lúc này Liên mới há cái miệng nhỏ nhắn ra nuốt lấy con cặc của Sơn. Sơn sướng tê cả người nên không để ý rằng cách thức của Liên không phải là của một cô gái còn trinh lần đầu làm việc này. Liên chỉ nuốt được nửa con cặc của Sơn thôi. Sau đó nàng nhả ra. Trước khi đưa miệng khỏi cặc Sơn, Liên còn cố tình dùng lưỡi ấn một cái vào giữa đầu khất của Sơn nữa. Khi đưa miệng ra khỏi cặc Sơn thì Liên chu mỏ lại thổi một hơi vào đó, ươn ướt nhồn nhột. Giờ có hơi thổi của Liên thì lại có cảm giác man mát, Sơn sảng khoái cả người, bắt Liên phải bú cặc cho mình một lúc thật lâu. Sơn bật Liên ra cho Liên nằm ngửa ra ghế. Sau đó nắm chân Liên để thẳng lên, rồi kéo cái quần lót ra khỏi chân của Liên. Sơn không vội đút cặc vào, mà dùng hai ngón tay thọc vào, nhẹ nhẹ và ở bên ngoài, nhưng cũng đủ làm Liên sướng rồi. Sau đó Sơn day day hai mép của Liên, đưa tay đẩy lên đẩy xuống chứ không đâm vào. Liên sướng đê mê, nắm díp mắt lại và rên lên trong cảm giác sung sướng, đang sướng. Tiếng rên của Liên nhẹ nhàng từng đợt, bỗng dưng Liên rú lên một tiếng thật to và thật dài. Thì ra Sơn nhân lúc Liên đang đê mê mà đút thẳng nguyên con cặc vào sâu bên trong lồn Liên. Liên đau quá không chịu nổi nên phải rú lên. Sơn vừa đút cặc vào xong là không để ý đến gì nữa, đè người xuống luôn. Hai chân của Liên được Sơn đẩy lên luôn. Nên thành ra lúc này Liên gập người như một chữ V, hay có thể nói là gần như chữ Y rồi, vì hai đầu gối của Liên sắp đụng vào mặt nàng luôn. Liên đau quá rên la liên tục nhưng Sơn không dừng lại, cứ nhấp liên tục, càng nhấp càng mạnh. Liên vừa đau vừa sướng nên cũng rên theo hòa nhịp đâm một lúc. Thật lâu sau, Liên không chịu nổi nữa, nàng rú lên và ra, Sơn thì chưa ra. Nhưng Sơn biết đây là lần đầu của Liên nên Sơn không tiếp tục đụ mà rút cặc ra để cho Liên nằm đó thở dốc một lúc. Một dòng máu chảy theo dâm thủy của Liên ra ngoài. Rất ít nhưng đủ để cho Sơn nhận thấy và biết được. Sơn mỉm cười, không ngờ Liên đúng là còn zin thật. Vừa nghĩ đến đó, cu Sơn cứng hơn nữa, nhưng không đụ được lồn nữa. đang không biết làm sao thì trong đầu Sơn liền nảy ra một chủ ý. Sơn lật liên nằm nghiêng người, sau đó Sơn cũng nằm lên ghế luôn, cái ghế chứ không phải giường cho nên rất chật chội. Nhưng lúc này Liên thì nằm ỉ ra đó đã đủ chiếm hết chỗ rồi, không được Sơn buộc phải lật Liên nằm sấp xuống, rồi kéo cho gối của Liên cong lên, Liên nằm thành tư thế chống mông lên trời. Hai vú thì bị đè lên ghế, không đợi Liên phản đối thì Sơn đã dùng dâm thủy của chính Liên quệt lên hậu môn của Liên. Liên vừa cảm thấy hậu môn ươn ướt là biết Sơn định làm gì rồi. Nhưng không phản kháng được, phập a a, Liên đau, chỉ có cảm giác đau mà thôi, hoàn toàn không sướng, cặc Sơn đâm vào hậu môn của Liên, rất rát, rất thốn. Liên la lên muốn khàn cả giọng, còn Sơn thì khác, rất bót, rất sướng, vào rất khó khăn nhưng cũng đầy kích thích, Sơn không quan tâm đến cảm giác của Liên nữa. Chỉ biết là cần phải được đụ cho sướng rồi tính sau. Thế là Sơn bắt đầu nắc, lúc đầu còn chật nên khó khăn, nhưng vừa đụ Sơn vừa lấy dâm thủy bôi lên nên cũng đỡ hơn chút. Liên nằm đó chỉ biết rên rỉ đau đớn, nước mắt từ hai bên khóe mắt của Liên chảy ra. Liên đau quá chịu không nổi, nhưng một lúc sau thì Liên lại có cảm giác sướng. Tuy rằng cảm giác đau vẫn còn nhưng đã đỡ hơn, vì có lẽ như đã quen dần và cái sướng cũng đã xuất hiện. Nhưng đau quá Liên không chịu nổi nữa, Liên rú lên rồi xuất dâm thủy tiếp. Sơn thật không ngờ bị chơi lỗ hậu mà Liên cũng ra được. Sơn thầm nghĩ, không lẽ mình cua được một con dâm bẩm sinh. Nghĩ thế Sơn càng thấy kích thích, đụ dữ dội hơn. Nhưng dù sao Sơn cũng là người thôi, chơi hai lỗ một lúc thì cũng đuối, chỉ chơi được một lúc là Sơn bắn tinh ảo ạt vào hậu môn của Liên. Sơn vừa rút cặc ra đứng lên là Liên lập tức dàn thẳng chân ra, nằm sấp trên ghế, thở hổn hển. Tinh dịch và dâm thủy thi nhau chảy ra từ lồn và hậu môn của Liên. Sơn và Liên đang ở trong một phòng karaoke cho nên lúc nãy Sơn và Liên mới dám rên rú thoải mái như thế chứ. Sơn đã bật nhạc cho chạy sẵn, nên cho dù tiếng la của Liên có lớn thì cũng không hơn dàn âm thanh kia được, nên không sợ bị nghe. Hơn nữa lại là phòng VIP nên cách âm cũng rất tốt. Sau 3-4 lần nài nỉ mãi Liên mới chịu theo Sơn vào đây, mà cũng phải vào đến lần thứ 4 này thì Sơn mới được bóc tem Liên. Nếu lúc nãy Sơn không cho Liên uống rượu để lấy can đảm thì cũng chưa chắc là thành công. Sơn ngồi đó châm một điếu thuốc mà hút, nhìn Liên nằm trên ghế thở hổn hển. Sơn cúi người xuống khẽ vuốt ve Liên. Thật sự mà nói thì lúc nãy Sơn cũng có hơi hưng phấn thái quá, có lẽ là do tác dụng của rượu. Thấy Liên đau mệt như thế thì Sơn cũng đau lòng. Sơn nằm xuống bên cạnh Liên, chiếc ghế sofa khá nhỏ, cả hai phải nằm sát nhau mới được. Liên thúc thích rên rỉ ỉ ôi trong lòng Sơn, Sơn không nói gì chỉ vuốt ve lưng của Liên như an ủi Liên thôi. Nhưng Sơn thật ra không hề biết bản thân Liên nhiều lần cũng muốn cho Sơn lắm, trực giác của con gái ủng hộ Liên trong việc này, nàng biết Sơn thật sự yêu mình và Sơn nhất định sẽ tốt với mình. Nhưng do tâm lý của Liên còn sợ, vì từ nhỏ nàng đã được nhìn mẹ làm tình với người khác rồi, mà không chỉ là một người nữa, cho nên Liên có cảm giác sợ, sợ rằng sau này Liên cũng như mẹ mình, mê dâm. Một khi nếm trái cấm rồi thì sẽ đam mê nó, sẽ bị lệ thuộc vào nó, lúc nào cũng cần được phục vụ. Những lần Liên chứng kiến mẹ được trai đụ thì không hiểu sao Liên cũng cảm thấy kích thích lắm. Và đặc biệt là Liên không hề trách mẹ mình ngoại tình, đơn giản những lúc đó Liên thấy mẹ rất thoải mái, rất sung sướng, thấy mẹ vui thì Liên cũng vui. Liên sợ rằng lỡ như mình trở nên như thế thì không biết là Sơn có cảm thấy sốc không, có bỏ mình không nữa. Dọn về chỗ mới ở cũng đã được một thời gian, cuộc sống của Lan cũng dần ổn định. Hằng ngày, sáng thì nàng đưa bé Liên đi học rồi đi dạy luôn, trưa thì đón bé Liên về trường nếu như có tiết dạy buổi chiều. Còn không thì nàng dẫn Liên đi chơi công viên hoặc về nhà cả hai mẹ con cùng xem phim. Lan vẫn như trước kia không muốn bé Liên học nội trú trong trường cả ngày. Mặc dù việc đó rất tiện cho nàng nếu như có tiết dạy buổi chiều, nhưng nàng muốn ở bên cạnh bé Liên nhiều hơn từ ngày Quân mất. Nói đến Quân thì gần đây Lan bắt đầu có nhiều nghi vấn hơn. Trước kia có quá nhiều việc xảy ra dồn dập khiến nàng không thể nào có thể suy nghĩ được gì. Nhưng giờ đây cuộc sống hàng ngày của nàng gần như đã trở lại như xưa thì nhiều nghi vấn trước kia bắt đầu hiện ra lại trong đầu nàng. Lan đã cẩn thận ngẫm lại, nàng ghi ra những nghi vấn của mình. Quân không phải là người mê cờ bạc thế nhưng lại mắc một món nợ lớn vì cờ bạc, Chiến cho Quân mượn một món tiền lớn nhưng phần lãi thì rất thấp, điều này rất khó có thể xảy ra. Khi đến đòi nợ thì Chiến lại cho người hiếp nàng và còn đe dọa sẽ bắt nàng tiếp khách trừ nợ. Việc này hầu như là không thể nào có được trong thực tế. Bởi vì theo như những gì Lan nghĩ thì nếu chúng có bắt nàng làm điếm trả nợ thì cũng không biết đến năm khỉ tháng ngựa mới thanh toán hết số nợ kia. Và lại chúng cũng sẽ vướng không ít rắc rối khi làm việc này. Và việc chúng hiếp nàng lại là việc không tưởng trong quá trình đi đòi nợ. Đây có thể nói là lý do khiến Lan đau đầu nhất. Thành biết việc của Lan và có ý muốn trao đổi với nàng, quá nhiều nghi vấn nhưng Lan chẳng có một chút manh mối nào, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trong mơ hồ Lan như thấy mọi việc có gì đó đan xen nhau nhưng mà nó cũng rời rạc nhau, hoặc có thể nói là Lan chẳng có chút manh mối nào trong những nghi vấn của mình. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng Lan cảm thấy hai bầu vú của mình bị ai đó bóp lấy. Không, chính xác phải là bóp mà là có hai bàn tay đang bao lấy hai bầu vú nàng rồi mơn trớn quanh hai bầu vú. Lan cũng không hốt hoảng vì Lan biết người đó là ai, bởi vì Lan đã từng bị như thế nhiều lần rồi. Lan vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi bị như thế thì Lan giật thót người lên, theo bản năng nàng bật lên, xoay lại nhìn xem phía sau là ai. Lan nhớ rõ lúc đó không hiểu thế nào mà củi chỏ của Lan nện vào mặt của người đó một cái khá là đau, khiến người đó la lên oai oái. Lan bật cười, vỗ lên hai bàn tay đó, nói: con nhỏ này sắp có chồng rồi mà còn như thế đó hả? Hương cười rộ lên, nói: chồng thì kệ chồng chứ, ai bảo sắp có chồng rồi thì không được yêu đời chứ, hí hí. Nói xong Hương rút tay về, ngồi xuống cạnh Lan, nói: lúc nào cũng thấy chị như người mất hồn cả. Lan chỉ cười rồi lái sang chuyện khác: em thì lúc nào cũng nhí nhảnh yêu đời cả, sao rồi, chuẩn bị cưới hỏi đến đâu rồi? Hương đưa tay vén mái tóc ra phía sau, nói: có gì để mà chuẩn với bị chứ chị, thì đến ngày chùm cái áo dài khăn đóng đứng trong phòng chờ nhà trai đi sang. Lè ngành hai họ nói năng linh tinh gì gì đấy, xong đi ra gặp chồng, thế là xong buổi sáng. Tối thì chùm cái cưới đứng trước cổng nhà hàng cười như con điên để nói sự hiện diện của bạn là nguồn thu chính của đám cưới chúng tôi. Tối ư, ối giời, tối thì lại càng đơn giản, leo lên giường, lột đồ, chồng mông lên trời cho chồng nó đâm. Nghe đến đây thì Lan không nhịn được nữa mà bật cười, đánh lên miệng Hương một cái, mắng: con bé này, cưới hỏi mà nói gì thế? Cái gì mà hai họ nói linh tinh rồi còn sự hiện diện của bạn là nguồn thu chính gì nữa, bậy bạ quá đi. Hương cười như nắc nẻ, sau một lúc nàng mới nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm trang, nói: vâng thưa chị, đúng mà, đúng là đám cưới rất quan trọng, nhưng bây giờ không phải là thời phong kiến, đâu ai nói một người chỉ được cưới một lần trong đời đâu, he he. Nhìn thấy vẻ mặt của Lan thì Hương liền nói: thôi em nói chơi chút cho vui thôi, chứ cũng chẳng còn gì để lo đâu chị, tụi em đều muốn làm đám cưới đơn giản thôi. Chỉ có điều là hai sếp của ảnh thì hơi cổ hủ một chút, bắt bọn em phải ít gặp mặt trước ngày cưới mới chết ấy chứ. Từ giọng điệu của Hương thì Lan biết tổng là Hương muốn ám chỉ chuyện gì rồi. Lan vươn ngón trỏ chỉ vào trán của Hương, cô đó ngày nào cũng đòi làm chuyện đó, không khéo chú rể sợ quá lại chạy mất dép luôn. Hương cười khì khì, đó là tại ảnh. Ai bảo ảnh là người chọc thủng lỗ của em làm gì, để giờ nó luôn luôn thèm cái đó. He he, Lan dừng câu chuyện thôi được rồi cô, dù gì thì cũng phải giữ ý tứ một chút. Chứ chưa cưới mà ngày nào cũng bắt người ta trả bài hùng hục thế là không ổn đâu. Thật ra cũng chỉ có ở trước mặt Lan thì Hương mới dám nói năng thoải mái như thế mà thôi. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, Lan đứng dậy, nói, chị phải lên lớp đây, lo mà chuẩn bị cho đám cưới tốt đi quý cô. Hương đưa tay lên như kiểu chào của một người lính, hô, vâng thưa sếp. Lan lắc lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng giáo viên, vào lớp, Lan giảng một chút về các dạng bài tập mới rồi cho tụi nhỏ làm, dạo này có quá nhiều việc trong đầu. Lan cũng khó mà tập trung dạy cho tốt được, mặc dù nàng đã rất cố gắng, từ khi vào lớp cho đến khi hết tiết học, trong đầu Lan vẫn là những suy nghĩ kia. Lan đi dọc theo dãy hành lang ở phía sau. Lan vừa bần thần đi vừa suy nghĩ, khi đi ngang qua vườn sinh vật của trường, từ trên lầu nhìn xuống, ở góc phải gần giữa sân, nơi hai cây phượng sinh đôi dính chặt vào nhau, nhìn lá phượng đung đưa. Lan nhớ lại, không lâu trước đây, Lan thường xuyên nấp đằng sau hai cây phượng kia, áo thì bung ra, quần thì tuột xuống, miệng thì mút, hai tay thì bấu chặt, mông thì gồng lên, lồn thì được lấp đầy. Những lần làm tình dữ dội kia đã khắc sâu vào đầu nàng, nó đã trở thành một phần trong cuộc đời nàng, có muốn quên cũng không được. Mà có quên thì cũng chẳng tác dụng gì, nên Lan cũng chẳng quan tâm đến việc có cần thiết phải quên nó hay không. Còn đang hồi tưởng trong những ký ức trước kia, nhớ đến từng giọt tinh trùng bắn thẳng vào miệng nàng khi nàng đang khom người, thì bất chi bất giác Lan đã đi gần đến cuối hành lang và bỗng thấy thấp thoáng như có gì đó ở phía sau của hai cây phượng. Theo quán tính, lòng hiếu kỳ, Lan đi dọc theo hành lang, đi vào cuối góc tường. Bình thường nơi này là lối cụt, chẳng ai thèm đi vào đến chỗ sát góc tường này làm gì. Nhưng giờ Lan đang đi vào đó, nép mình sau cây cột cuối cùng, nhìn xuống dưới. Lan giật mình khi thấy được tình cảnh bên dưới, hoàn toàn giống. Những gì đang diễn ra bên dưới hoàn toàn giống như những gì Lan vừa nhớ đến. Một giáo viên vẫn áo dài, nhưng lúc này thì hai vạt áo đã bung ra, chiếc áo ngực thì treo tòn ten trên người nàng. Hai bầu vú đung đưa theo gió, nàng đang đứng khom người, hai chân hơi dạng ra khoảng bằng vai, chiếc quần dài của nàng đã bị tuột xuống tận đất, vạt áo dài phía sau được vắt ngược lên lưng. Chiếc quần lót được kéo xuống hơn gối, phía sau nàng một thằng học sinh bận đồng phục thể dục, nhưng lúc này chỉ còn áo thôi, quần nó cũng được kéo xuống rồi. Đang ra sức giật người về rồi đẩy mạnh đến, mặc dù không thể nhìn thấy rõ được nhưng Lan biết đó là gì, bởi vì trước kia nàng cũng đã từng như thế, còn phía trước của người nữ kia là một đứa khác. Đang dùng hai tay nắm, đúng là nắm chặt lấy tóc và đầu của người nữ, liên tục ấn vào hạ bộ của nó. Có một điểm khác duy nhất với Lan, đó là trước kia thì Lan vòng hai tay ra bấu chặt mông của thằng đứng trước, nhưng giờ thì người bên dưới lại không, người đó đang đưa tay tự đánh vào hai bầu vú của mình. Mỗi lần tát một cái là hai bầu vú đung đưa qua lại như hai trái vú sữa trước gió, không thấy được mặt nhưng Lan nhận ra được, đó chính là Hương. Đây mới chính là lý do khiến Lan bàng hoàng, choáng váng, chỉ còn vài ngày nữa thôi là Hương sẽ cưới, chồng sắp cưới của nàng cũng là giáo viên của trường này, hiện đang làm phó khoa vật lý của trường. Lan không hiểu. Thật sự Lan không thể nào hiểu nổi Hương, chẳng lẽ Hương cần được thỏa mãn đến thế sao, dù sao cũng chỉ còn ít ngày nữa là cưới rồi, chẳng lẽ Hương không thể đợi được sao? Hay là chồng sắp cưới của Hương không thể thỏa mãn nàng, mặc dù đầu thì suy nghĩ về nhiều vấn đề nhưng mắt Lan vẫn không rời khỏi hình ảnh hoan lạc kia. Nếu là một giáo viên nào đó khi thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ thốt lên hai chữ dâm loạn, nhưng đối với Lan thì khác, nàng đã quá quen thuộc với nó nên Lan mới nghĩ đến hai chữ hoan lạc. Bên dưới, Hương vẫn đắm chìm trong cơn sướng của mình. Đối với Hương mà nói thì những lúc như thế này chính là thời khắc sung sướng nhất, cơ thể nàng thoải mái nhất, tinh thần thăng hoa nhất. Hương đã nhả con cặc ra khỏi miệng nàng, lúc này Hương chuyển sang mân mê, liếm láp lấy bíu dái của thằng học sinh kia, Hương đưa lưỡi ra quét lấy một bên rồi há miệng ngoạm lấy, mút thật mạnh. Rồi lặp lại động tác đó với bên còn lại, không chỉ thế, sau hai lần mút chọn hai hòn bi tự nhiên ban tặng cho một người đàn ông thì Hương đưa lưỡi liếm dọc theo con cu từ giữa bíu dái. Lưỡi nàng quét thẳng đến đầu khất rồi Hương lấy lưỡi đánh qua đánh lại trên đầu khất, Lan không thể nhìn thấy rõ được những gì diễn ra. Nhưng có thể nhận thấy được là thằng học sinh đó đang rất sướng, nó ngửa mặt lên trời, cố kềm nét để không phát ra tiếng rên vì sung sướng. Hai tay của Hương lúc này cũng không rảnh rỗi, một tay phải bấu vào bắp đùi của thằng đứng trước để giữ thăng bằng vì lúc này nó đã không còn nắm đầu nàng nữa, còn thằng phía sau thì vẫn dập liên tục vào lồn nàng từ phía sau. Nếu nàng không bấu lấy bắp đùi thằng trước thì sẽ chúi người về trước, không thể nào làm được những việc vừa rồi, liếm láp con cặc một cách điệu nghệ và ngon lành như thế được. Tay còn lại của Hương thì tự xoa nắn hai bầu vú của mình, Hương bóp liên tục hết bên này rồi đến bên kia, Hương đang say mê thì đột nhiên thằng phía sau rút cặc ra lấy đà. Đâm một phát thật mạnh vào lồn nàng, Hương bị đẩy về phía trước, con cặc của thằng đằng trước đâm tọt vào miệng nàng, hên là lúc này Hương đang há to miệng, nếu không chắc thằng đó sẽ phải gãy cặc rồi, Hương bội dùng cả hai tay vòng ra sau lưng của thằng trước mặt bấu chặt lấy người thằng đó. Thằng phía sau không biết là do ghen ghét với thằng trước hay sao mà dập liên tục vào lồn Hương với những cú dập như trời giáng. Hương không thể làm được gì khác ngoài việc bấu chặt mông thằng đằng trước, miệng thì ngậm chặt cu nó, nhưng cũng chỉ được một chút là nó gồng người chuẩn bị bắn tinh vào lồn nàng. Hương như một diễn viên múa điệu nghệ, nàng nhả cặc thằng trước ra, nảy người lên trước để lồn nàng không còn ngậm con cặc thằng đằng sau nữa, Hương nhón chân trái lên, chân phải thì giơ lên không chạm đất rồi dùng sức xoay người lại, Lan cũng phải kinh ngạc khi thấy cảnh này, Hương vừa xoay mặt về phía sau thì thằng học sinh liền chụp lấy đầu nàng. Đút thẳng con cặc vào miệng nàng, rồi bắn xối xả vào trong đó, bắn xong nó rút cặc ra, còn Hương thì ho vài tiếng, có lẽ nàng bị sặc. Trong lúc thằng học sinh được đâm trọn con cặc vào miệng Hương để bắn tinh, thì thằng còn lại cũng lập tức hành động, nó chụp lấy hông của Hương, đâm cặc vào lồn Hương, nắc liên tục. Khi Hương đang ho vì sặc thì cũng là lúc nó gồng người lên, bắn tinh vào trong nàng, vừa bắn xong thì hai thằng lập tức chỉnh lại quần áo rồi vội vàng chạy đi, có lẽ chúng phải tranh thủ chạy về lớp. Còn lại mình Hương ở phía sau cây phượng, tóc tai rũ rượi, lúc này Hương đã ngồi bẹp xuống đất, tinh trùng, dâm thủy từ trong lồn nàng trào ra, Hương vẫn mặc kệ. Lúc này nàng đang bận cố nuốt cho hết số tinh trùng trong miệng nàng, lấy ra miếng khăn giấy từ chiếc cặp để sát gốc cây, Hương lau miệng thật sạch rồi lau lồn mình, lau xong thì Hương đứng dậy, vỗ lên mông mình cho cát bụi rớt xuống, sau đó nàng mặc quần, áo lại, lúc này, trên ban công đã không còn bóng của Lan nữa, từ lúc Hương bị bắn tinh vào miệng thì Lan đã rời đi. Bởi vì Lan phát hiện ra, cơ thể nàng nóng rực, bên dưới thì dâm thủy như muốn tràn ra như thủy triều, hai đầu vú của nàng đã cương lên, Lan không chịu được nữa. Những hình ảnh vừa rồi đã kích thích nàng, khiến cho dục vọng của nàng bùng phát. Lan hối hả đi về phía nhà vệ sinh, vừa vào là Lan lập tức vào ngay một phòng, cởi cúc áo dài ra, tung ra hai bên, tuột quần xuống, cả chiếc quần lót của mình ngồi phệt lên chiếc bồn cầu. Hai tay của Lan lập tức bao trọn hai bầu vú của mình, nắn bóp như điên dại, vú Lan bị nhào như nhào bột, biến thành vô số hình dạng khác nhau. Được một lúc thì Lan đưa một tay xuống dưới, nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa hợp lại để thẳng song song với hai mép thịt hai bên lồn, trà lên trà xuống. Tay còn lại của nàng vốn định là để bóc vú nhưng cuối cùng là phải chuyển thành dùng để bịt miệng lại, vì Lan sợ mình sẽ không chịu nổi mà rên lên dữ dội. Sau khi trà sát một lúc thì Lan chuyển sang dùng ngón trỏ và ngón cái xe viên thịt đỏ hòn ở giữa hai mép lồn nàng. Lan phát hiện ra có bịt miệng thì tiếng rên của nàng cũng phát ra được. Lan liền chọc một ngón trỏ vào miệng mình, rồi mút lấy ngón trỏ một cách say mê. Bên dưới thì Lan dùng ngón áp út chọc vào lồn mình. Ngón cái và ngón trỏ thì thỉnh thoảng vẫn tiếp tục công việc của nó, mặc dù động tác có chút khó khăn, nhưng sau vài lần là Lan quen dần. Lan đê mê chìm đắm trong cơn sướng của mình. Lan không phát hiện ra là mặc dù đã mút ngón tay nhưng tiếng rên rỉ của Lan vẫn phát ra đều đều, và đúng vào lúc Lan đang chuẩn bị đạt được cao trào thì cửa phòng vệ sinh mở ra. Trước mặt Lan là một thằng học sinh, nó vừa thấy Lan thì đứng ngây người ra đó, nhìn chân chân vào nàng, đọc tiếp phần trước.